Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Ba, ngày mùng 7 tháng 2 năm 2012. Và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hoa Kỳ đóng cửa đại sứ quán ở Syria và nói việc bác bỏ nghị quyết Liên Hiệp Quốc khuyến khích ông Assad.
They voted on the side of a leader that is now further emboldened to commit.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Bộ Ngoại giao Mỹ. Nhưng trước hết, Chu Uyên và Huy Phương tóm lược các tin quan trọng khác.
Thành phố Hôm lại bị pháo kích.
Ai Cập xúc tiến bầu cử tổng thống.
Nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người sống sót trong trận động đất tại Philippines.
Và cổ đô của Đảng Cộng hòa Mỹ chuyển sang hai tiểu bang Colorado và Minnesota.
Việt Nam bắt giữ 9 người bị cho là thành viên của một tổ chức có âm mưu lật đổ chính quyền. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới.
Các nhà tranh đấu ở Syria nói rằng những cuộc pháo kích dữ dội lại tiếp diễn tại Homs, trung tâm của cuộc phản đối chính phủ, một ngày sau khi ngót 100 thường dân thiệt mạng trong cuộc đàn áp nổi dậy của dân chúng trên khắp nước chống lại Tổng thống Bashar al-Assad. Các nhà tranh đấu nói rằng vụ bắn phá hôm nay tập trung vào quận Bab al-Amir, đánh dấu ngày thứ tư của cuộc tấn công của chính phủ bắt đầu với sự kiện mà các nhà tranh đấu gọi là một vụ tàn sát ít nhất 200 cư dân vào khuya ngày thứ sáu rạng ngày thứ bảy. Cơ quan thông tấn Sana của Syria đổ lỗi cho những kẻ khủng bố có vũ trang đã gây ra bạo động. Bộ trưởng Ngoại giao Nga ông Sergei Lavrov đã tới Damascus hôm nay để hội đàm với ông Assad. Chuyến đi của ông Lavrov diễn ra sau khi Nga và Trung Quốc phủ quyết một nghị quyết trừng phạt Syria của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Hôm nay Trung Quốc tuyên bố hy vọng cuộc đàm phán này sẽ có hiệu quả và nói rằng Trung Quốc đang cứu xét việc sẽ gửi một đặc sứ tới khu vực với ước muốn giúp giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria.
Hoa Kỳ đã đóng cửa đại sứ quán tại Syria và cảnh báo rằng Tổng thống Bashar al-Assad đang tăng cường chiến dịch dùng bạo lực chống lại những người đối lập sau khi Nga và Trung Quốc phủ quyết kế hoạch của Liên Hiệp Quốc chống lại chính phủ của ông Assad. Thông tín viên VOA Scott Stearns tại Bộ Ngoại giao ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Sau hơn một tháng thảo luận nhằm tìm cách cải thiện an ninh tại khu vực Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Damascus, chính quyền của Tổng thống Obama đã quyết định rút các giới chức cuối cùng ra khỏi Syria ngày hôm qua và cho biết chính phủ của ông Assad không đáp ứng thỏa đáng những lo ngại về các điều kiện quanh Đại sứ quán. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng tình hình an ninh đang xấu đi, cho thấy rõ điều được mô tả là con đường nguy hiểm mà Tổng thống Assad đã chọn, cùng với việc ông Assad không có khả năng kiểm soát hoàn toàn Syria. Trước việc các lực lượng chính phủ tiếp tục đánh bom thành phố Homs, thành phố lớn thứ ba của Syria, các giới chức Hoa Kỳ nói rằng cộng đồng quốc tế phải hành động ngay tức khắc nhằm ủng hộ kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập để cho Tổng thống Assad từ chức. Nga và Trung Quốc hôm thứ Bảy đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ủng hộ kế hoạch đó. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách vùng Cận Đông, ông Aaron Snipe, nói rằng Moscow và Bắc Kinh đang khuyến khích cho chiến dịch dùng bạo lực của Tổng thống Assad.
They voted on the side of a leader that is now further emboldened to commit heinous crimes.
Họ biểu quyết ủng hộ cho một nhà lãnh đạo hiện đang hung tợn hơn trong hành vi phạm tội ác khủng khiếp chống lại chính người dân của mình.
Ông Snipe nói rằng việc tạm ngưng các hoạt động của đại sứ quán và rút đại sứ Robert Ford về nước không có nghĩa là Hoa Kỳ bỏ rơi Syria.
The door for diplomatic ties remains open with the Syrian people and with the Syrian government.
Cánh cửa quan hệ ngoại giao vẫn rộng mở với người dân Syria và với chính phủ Syria. Ông Ford vẫn là đại sứ của Hoa Kỳ tại Syria và với người dân Syria. Và mặc dù hiện nay ông ở Washington, ông sẽ tiếp tục giao tiếp với người dân Syria và ủng hộ nhân dân Syria trong bất cứ cách thức nào có thể.
Khi ở Damascus, Đại sứ Ford đã sử dụng truyền thông xã hội để giao tiếp với người dân Syria. Các giới chức Hoa Kỳ cho hay là ông Ford sẽ tiếp tục sử dụng trang Facebook và Twitter từ Washington. Đại sứ quán Ba Lan tại Damascus nay sẽ làm các dịch vụ lãnh sự cho những người Mỹ còn lại ở Syria.
Phe quân sự đang lãnh đạo Ai Cập đã đẩy nhanh việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống sau khi có biểu tình đòi phải chuyển đổi nhanh hơn sang chế độ dân sự. Thông tấn xã MENA của nhà nước hôm qua nói rằng nhà chức trách sẽ nhận giấy tờ chỉ định người ra ứng cử kể từ ngày 10 tháng 3, một tháng trước ngày dự kiến. Lãnh đạo quân sự Ai Cập có hứa sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 6, nhưng thúc nhanh việc chỉ định người ra tranh cử có thể giúp cuộc bầu cử tổng thống diễn ra sớm hơn. Đây sẽ là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên của Ai Cập kể từ khi tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ. Hôm qua, người biểu tình đòi chấm dứt chế độ quân sự đã ném đá vào Bộ Nội vụ, khiến cảnh sát phải bắn đạn cay và đem hàng rào bê tông ra chặn, không cho người biểu tình tiến vào bộ này. Nhân viên cứu thương cho biết có một người chết, nâng tổng số người chết sau 5 ngày biểu tình bạo loạn lên 13 người. Các vụ biểu tình bạo loạn nổ ra ở thủ đô Cairo và thành phố Suez ở miền đông sau khi xảy ra vụ náo loạn tại một trận bóng đá ở thành phố Port Said, làm 75 người chết. Người biểu tình tố giác quân đội và cảnh sát đã lơ là và đồng lõa gây ra vụ này.
Nhân viên cứu hộ ở Philippines hôm nay tiếp tục tìm kiếm hàng chục người vẫn còn mất tích sau khi xảy ra trận động đất gây ra những vụ đất sạt lở tai hại và các cơn hậu chấn mạnh. Ít nhất 43 người được xác nhận đã chết sau khi xảy ra trận động đất đo được 6,7 độ trên địa chấn kia Richter sáng hôm qua tại một eo biển ngay ngoài khơi đảo Negros, một hòn đảo cư dân đông đúc ở trung bộ Philippines. Hàng chục người được cho là bị thương hay mất tích trong các khu vực đồi núi mà các nhân viên cứu hộ không tới được vì xảy ra những vụ đất sạt lở lớn. Một số dân làng đã dùng tay không và cuốc xẻng để đào bới những đống đổ nát vì chưa thể đưa các thiết bị nặng tới các khu vực này. Các giới chức cho biết trên 700 cơn hậu chấn làm rung chuyển khu vực trong 20 giờ đồng hồ sau trận động đất đầu tiên, khiến nhiều cư dân địa phương phải ở ngoài trời hay trong xe của họ suốt đêm hôm qua. Giới hữu trách cảnh báo là các cơn hậu chấn có thể kéo dài trong nhiều tuần lễ.
Ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ Mitt Romney hy vọng củng cố vị trí đứng đầu của ông tại hai cuộc bầu chọn ở Colorado và Minnesota diễn ra hôm nay để trở thành người được Đảng Cộng Hòa chỉ định ra tranh cử Tổng thống vào tháng 11. Ông Romney dường như có nhiều phần chắc sẽ thắng tại Colorado, nhưng các cuộc thăm dò công luận tại Minnesota cho thấy bất cứ ai trong 4 ứng cử viên cũng có thể dẫn đầu. Trong số này, ông Rick Santorum nhận được nhiều điểm nhất. Cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich có lúc được xem là đối thủ số 1 của ông Romney, đã nhận được nhiều điểm trong các cuộc thăm dò tại Colorado hồi cuối năm ngoái, nhưng từ đó đến nay, ông từ từ mất điểm tại đây. Khi ra tranh cử tổng thống vào năm 2008, ông Romney đã thắng tại Colorado và Minnesota. Các cuộc bầu chọn là một phần của thủ tục chọn lựa của từng tiểu bang một nhằm đưa người ra tranh với Tổng thống Obama. Hôm nay cũng có cuộc bầu cử sơ bộ tại Missouri, nhưng kết quả tại đây không có tính cách bó buộc và người về nhất cũng không nhận được thêm một đại biểu nào. Hôm qua, cả 4 ứng cử viên Cộng Hòa đã vận động tại Minnesota và Colorado. Ông Romney tập trung đánh vào ông Santorum để tránh không để ông Santorum có thể củng cố vị trí của ông nhờ hai tiểu bang này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay.
Việt Nam bắt giữ 9 người bị cho là thành viên của một tổ chức có âm mưu lật đổ chính quyền. Các hãng thông tấn AFP, AP và DPA, trích thuật tin tức báo chí Việt Nam, nói rằng người đứng đầu tổ chức Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn là ông Phan Văn Thu, cùng với 8 người khác đã bị bắt trong 2 ngày mùng 5 và mùng 6 vừa qua ở Phú Yên. Tại cuộc họp báo hôm thứ Hai, Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, nói rằng những người này bị bắt và bị điều tra về tội gọi là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước. Ông Hóa nói thêm rằng tổ chức này là một tổ chức chính trị phản động, có âm mưu lật đổ chính quyền, tuy trên danh nghĩa là một tổ chức tranh đấu bất bạo động. Ông Hóa cho biết là nhà chức trách cũng đã tịch thu hàng trăm tập tài liệu về cương lĩnh hoạt động của Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn, cùng với 19 kíp nổ, 10 máy bộ đàm, 2 máy tính xách tay, 1 máy ảnh, 1 máy quay phim, hơn 12.000 đô la và gần 190 triệu đồng tiền mặt. Báo chí Việt Nam cho biết là ông Phan Văn Thu, 64 tuổi, tiên đoán chính quyền Cộng sản Việt Nam sẽ bị sụp đổ vào năm 2013 và tổ chức của ông sẽ có cơ hội lên nắm quyền. Báo chí trích lời các giới chức công an nói rằng ông Phan Văn Thu đã sáng lập giáo phái Ân Đàn Đại Đạo vào năm 1975 và bị phạt tù 10 năm sau khi tổ chức của ông bị nhà chức trách triệt phá. Ông trốn khỏi tù năm 1976 rồi bị bắt lại vào năm 1978. Đến năm 1983, ông được thả khỏi nhà tù và bị quản chế ở Phú Yên. Một năm sau, ông trốn vào tỉnh Đồng Nai, đổi tên là Trần Công. Năm 2004, ông trở về Phú Yên, sinh sống trong khu du lịch sinh thái núi Đá Bia và bí mật thành lập Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn. Cũng theo lời các giới chức công an, cho đến khi bị phát giác tổ chức của ông Phan Văn Thu đã phát triển ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, quy tụ hơn 300 thành viên, trong đó có cả một số người Việt sinh sống ở nước ngoài. Theo các tổ chức nhân quyền quốc tế, chính phủ Việt Nam lâu nay vẫn thường xuyên dùng cáo giác, âm mưu lật đổ chính quyền để bóp nghẹt tiếng nói của những người chỉ trích chế độ do Đảng Cộng sản nắm giữ, độc quyền lãnh đạo.
Người đứng đầu Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ đang có mặt tại Việt Nam để vận động cho việc tăng cường các mối quan hệ thương mại và gia tăng cơ hội kinh doanh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Trong cuộc họp báo tại Sài Gòn hôm thứ Hai, ông Fred Hochberg, Chủ tịch Axim Bank, cho biết ông muốn thúc đẩy cho việc đúc kết các hợp đồng tín dụng gần 1 tỷ 500 triệu đô la dành cho các dự án cơ sở hạ tầng trọng yếu ở Việt Nam. Thông cáo báo chí trước đó của Axim Bank cho biết là trong chuyến công tác từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 2 tại Việt Nam, phái đoàn do ông Hochberg hướng dẫn sẽ hội kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Tài chánh Vương Đình Huệ cùng với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Thông cáo trích lời ông Hochberg nói rằng Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng to lớn và đôi bên cần làm việc chung với nhau và đầu tư vào những dự án có lợi cho kinh tế của hai nước.
Nhóm Á Châu-Thái Bình Dương, gọi tắt là APG, sẽ giúp Việt Nam chống rửa tiền và chống khủng bố. Theo tin của Tân Hoa Xã, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết như thế hôm thứ Ba tại Hà Nội. Bản tin nói thêm rằng một phái đoàn cấp cao của APG đã họp với đại diện của Ngân hàng Nhà nước và các bộ liên hệ để thảo luận về việc thực thi kế hoạch hành động quốc gia chống rửa tiền và chống khủng bố. Các giới chức APG ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong việc hình sự hóa tội rửa tiền và ban hành những văn kiện hướng dẫn cho việc chống lại tệ nạn rửa tiền. Tuy nhiên, họ cũng đề nghị Việt Nam sớm ban hành luật phòng chống rửa tiền và luật phòng chống khủng bố. Các giới chức APG cũng hứa xem xét nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật của Việt Nam trong công tác phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố và tìm kiếm các nhà tài trợ cho Việt Nam trong lĩnh vực này. Việt Nam đã trở thành hội viên thứ 34 của APG hồi tháng 5 năm 2007. Năm 2008, APG đã thực hiện một cuộc thẩm định toàn diện về cơ chế chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Việt Nam. Kết quả là lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính của nhóm này đã ghi tên Việt Nam trong danh sách các nước có thiếu hụt về cơ chế phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, đồng thời đặt Việt Nam dưới sự giám sát của nhóm xem xét các vấn đề hợp tác quốc tế của lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính. Lực lượng này đã đưa ra kế hoạch hành động gồm 24 nội dung và yêu cầu Việt Nam phải thực hiện trong thời hạn 1 năm kể từ tháng 10 năm 2010.
Trái phiếu chính phủ Việt Nam tăng giá trong lúc có những đồn đoán cho rằng các ngân hàng đang dư tiền mặt. Bản tin hôm thứ Ba của hãng tin tài chánh Bloomberg cho biết lãi suất của trái phiếu chính phủ đã giảm tới mức thấp nhất trong vòng 4 tháng vì nhiều người cho rằng các ngân hàng có dư tiền để mua trái phiếu. Hôm thứ Bảy tuần trước, bà Nguyễn Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ Ngân hàng Nhà nước, cho báo chí biết rằng tình hình thanh khoản của các tổ chức tín dụng khá dồi dào bởi vì tiền đã quay trở lại hệ thống ngân hàng sau dịp Tết âm lịch. Một thông cáo của chính phủ công bố cùng ngày cũng cho biết là chính sách tiền tệ hiện nay nhắm tới mục tiêu hạ thấp lãi suất trên thị trường.
Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế. Dường như các sách lược gia của Điện Kremlin đã hy vọng ngày lễ giữa mùa đông sẽ phá vỡ động năng của phong trào phản kháng chính trị trong nước. Nhưng nhiệt độ đông giá nhất trong mùa đã không ngăn hàng ngàn người chống đối xuống đường hồi cuối tuần, theo như bài tường thuật của thông tín viên VOA Jim Brook từ Moscow do Tấn Chương trình bày sau đây.
Thời tiết đông giá bao trùm lên Moscow một lớp băng, nhưng hàng chục ngàn người đã rời khỏi các căn hộ ấm áp để biểu tình chống Thủ tướng Vladimir Putin. Bất chấp nhiệt độ dưới 0 độ đã làm mấy trăm người thiệt mạng ở Đông Âu, những người biểu tình như ông Georgi, một luật sư đã xuống đường ở Moscow.
Я понял, что больше нельзя сидеть по кухням, обсуждать только среди друзей, нужно выходить и влиять.
Ông Georgi nói, ông và các bạn của ông nhận thấy rằng họ phải thôi than thở trong chốn riêng tư như nhà bếp và chứng tỏ nơi công cộng rằng họ muốn có tự do chính trị và pháp trị cho nước Nga. Bất kể trời rét như cắt, vẫn có một phần giễu cợt trong giới biểu tình. Anh Anton Glotov ăn mặc như một chiếc xe tăng để chứng tỏ rằng phe đối lập cũng có xe tăng.
Благодаря этим событиям во власти ничего не изменится, но люди, может быть, будут.
Anh nói chính phủ có thể không thay đổi, nhưng người dân Nga cảm thấy được tự do hơn để hội họp, bày tỏ ý kiến và thậm chí cười đùa, giống như bên Mỹ. Một du khách Nga từ Nam Mỹ, anh Danila Terentevich, nói anh không kinh động vì cái rét ở Nga mà vì sự tham nhũng của nước Nga.
В Аргентине так сейчас говорю. Вы ваша коррупция, вы в пеленках и что, езжайте в Россию, увидите настоящее.
Anh cho biết anh đã nói với bạn bè ở Argentina rằng muốn thấy bộ mặt thật của tham nhũng thì cứ đến nước Nga. Nhưng ngoài bầu không khí lễ hội trong trời băng giá, những người biểu tình như chuyên viên thảo chương điện toán Taras Matsa dự cuộc biểu tình cùng với cha, các chị em và người bạn gái của mình lên tiếng cảnh báo ông Putin hãy lắng nghe và đem lại tự do cho dân chúng nếu không muốn phải đối mặt với cách mạng.
We come here to give a chance to our government.
Anh Masha nói, mọi người đến đây để cho chính phủ một cơ hội không buộc họ phải làm cách mạng. Anh Masha và những người khác được thúc đẩy bởi ý nghĩa là cuộc bầu cử ngày 4 tháng 3 có thể đặt ông Putin vào con đường cai trị nước Nga thêm một thập niên nữa. Cô Edokia Labazova, 24 tuổi, đang phân phát các nhãn dán quảng bá một trang web để chuẩn bị các quan sát viên cho cuộc bầu cử tổng thống trong vòng một tháng nữa. Cô nói hiện tượng gian lận rõ ràng trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 12 đã thúc đẩy cô trở thành người theo dõi cuộc bầu cử tổng thống. Nhà nghiên cứu chính trị Natalia Zokaza thuộc Trung tâm Bầu cử Levada nói sự tham dự đông đảo của những người có học thức chứng tỏ rằng dân chúng ngày càng nhận thức được sự cần thiết phải cải cách chính trị. Bà nói rằng người Nga ở lứa tuổi 20 đang mang tâm trạng tranh đấu. Bà nói rằng những người trẻ tuổi thành đạt ở Moscow đã chuyển từ chỗ muốn di trú đi các nước khác qua chỗ muốn tranh đấu chống tham nhũng và đem lại dân chủ cho nước Nga. Từ một công viên thành phố trong mùa đông băng giá, thông điệp gửi đến cho ông Putin là hãy đem lại tự do ngay bây giờ nếu không muốn phải đối mặt với một mùa xuân nóng bỏng.
Hoa Kỳ đã loan báo nới lỏng một trong nhiều biện pháp trừng phạt đối với Miến Điện để đáp lại những cải cách mà chính phủ được quân đội ủng hộ của nước này đã thực hiện. Xế ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ bãi bỏ việc chống lại các thẩm định của các tổ chức tài chính quốc tế với Miến Điện. Quyết định này tạo điều kiện dễ dàng hơn để Miến Điện có được sự trợ giúp của các tổ chức như Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế. Washington cho biết Hoa Kỳ phấn khởi trước những cải cách dân chủ mà Miến Điện thực hiện hồi gần đây, trong đó có quyết định cho phép nhà lãnh đạo đối lập là bà Aung San Suu Kyi tham gia các cuộc bầu cử sắp tới. Ủy ban bầu cử Miến Điện ngày hôm qua đã chính thức chấp thuận cho khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình này ra tranh cử trong cuộc bầu cử quốc hội bổ túc sẽ diễn ra trong tháng 4 năm nay.
Báo chí Nam Triều Tiên đưa tin Bắc Triều Tiên đang chế tạo máy bay không người lái loại tấn công bằng cách sử dụng công nghệ của Mỹ được nhập từ Trung Đông. Hãng tin Yonhap của Nam Triều Tiên nói rằng máy bay không người lái này được dựa trên loại máy bay Stryker mà người ta tin rằng máy bay đã đến được Bắc Triều Tiên qua ngã Syria. Máy bay Stryker có tốc độ 920 km/h và đang được lục quân và không quân Hoa Kỳ sử dụng để thử nghiệm các phi đạn. Tin của Yonhap còn nói rằng Bắc Triều Tiên định gài chất nổ vào loại máy bay không người lái này, nhưng cho đến giờ này không thành công. Các giới chức của Bắc Triều Tiên chưa có phản ứng gì về tin này.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay sẽ phái hai giới chức cao cấp của Bộ đến thăm các nước ở Nam Á trong tháng này để tham khảo ý kiến với chính phủ và các nhà lãnh đạo xã hội dân sự về các đề tài, trong đó có vấn đề giáo dục và tệ nạn buôn người cũng như các tiến trình hòa giải và trách nhiệm. Các giới chức đã loan báo các kế hoạch của Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách vấn đề an ninh, dân chủ và nhân quyền Maria Otero và trợ lý Ngoại trưởng đặc biệt trách các vấn đề Nam và Trung Á ông Robert Blake trong một thông cáo báo chí hôm qua. Các giới chức cho biết hai nhà ngoại giao vừa kể sẽ đi thăm Sri Lanka ngày 12 tháng 2 và lưu lại đó trong 3 ngày. Trong thời gian ở đó, họ sẽ gặp các giới chức chính phủ, các đại diện xã hội dân sự, các tổ chức thanh niên cũng như các nhà lãnh đạo chính trị. Hai nhà ngoại giao Mỹ sẽ rời Sri Lanka vào ngày 14 tháng 2. Bà Otero sẽ lên đường tới thăm thủ đô New Delhi của Ấn Độ trong 2 ngày để hội đàm với đại diện chính phủ và các cơ quan xã hội dân sự về nhiều đề tài, trong đó có nạn buôn người, vấn đề tị nạn và an ninh khu vực. Sau đó, bà sẽ tiếp tục chuyến công du tới Nepal để thảo luận về một số vấn đề song phương cũng như khu vực, bao gồm tiến trình hòa bình của Nepal và vấn đề pháp trị. Ông Black sẽ từ Sri Lanka đi Bangladesh để tham gia một số các chương trình liên quan đến giáo dục và các đại học. Theo dự trù, ông Black cũng hội kiến Thủ tướng Bangladesh là Sheikh Hasina tại thủ đô Dhaka và đi thăm thành phố cảng Chittagong ở đông bộ nước này.
Một cuộc khảo sát mới công bố hôm nay gợi ý rằng có một số lớn dân Trung Quốc đã trở thành nạn nhân của các vụ chiếm dụng đất đai của nhà nước. Cuộc khảo sát cho thấy có hơn 43% nông dân đã bị chiếm dụng đất đai kể từ cuối thập niên 1990 và đã có một sự gia tăng đáng kể những vụ như vậy kể từ năm 2007. Gần 25% những người được khảo sát nói rằng họ không được đền bù sau khi bị mất đất. Đa số những người được đền bù nói rằng số tiền họ nhận được ở dưới mức giá trị tài sản thật xa. Cuộc khảo sát được tiến hành qua sự hợp tác giữa Viện Phát triển Nông thôn Lăng Đê Sa có trụ sở ở Hoa Kỳ và Trường Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh. Họ đã phỏng vấn 1.700 nông dân Trung Quốc tại 17 tỉnh vào giữa năm 2011. Tuần trước, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nhìn nhận chính quyền phải làm tốt hơn để bảo vệ quyền làm chủ đất của nông dân và phải đền bù cho họ nhiều hơn mỗi khi đất đai của họ bị lấy đi để phục vụ các dự án phát triển.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã ra lệnh áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt lên chính phủ và ngân hàng trung ương của Iran. Lấy lý do các ngân hàng Iran đã có những lối làm ăn kém lương thiện, che giấu các vụ giao dịch. Trong một sắc lệnh công bố hôm qua, Tổng thống Mỹ nói rằng các lý do khác khiến ông ký lệnh này là những sơ suất trong hệ thống chống lại việc Iran rửa tiền và nguy cơ liên tục và không thể chấp nhận được mà các hoạt động của Iran đề ra cho hệ thống tài chính quốc tế. Sắc lệnh phong tỏa các tài sản của Iran đặt dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ. Trong những tuần lễ vừa qua, Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đã siết chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế lên ngân hàng trung ương và ngành dầu hỏa của Iran, để buộc Iran phải ngưng chương trình tinh chế uranium, một quy trình có thể ứng dụng cho các mục tiêu quân sự và dân sự. Hồi gần đây, Iran nói rằng họ đã bắt đầu tinh chế uranium tại khu phức hợp Fordo nằm dưới lòng đất, giúp cho họ có thể xúc tiến sản xuất chất liệu có thể dùng cho vũ khí hạt nhân. Trong khi đó thì có tin nói rằng Israel ngày càng lo âu về chương trình hạt nhân đáng ngờ của Iran, ít nhất là có một giới chức Mỹ cảnh báo là ngày Israel tấn công Iran không còn xa.
Bà Josefina Vázquez-Mota đã trở thành nữ ứng cử viên tổng thống đầu tiên do các chính đảng Mexico chỉ định sau khi dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng đương quyền hôm Chủ nhật. Năm nay 59 tuổi, bà hy vọng sẽ phục hồi được sự ủng hộ dành cho đảng hành động quốc gia đang cầm quyền của bà trong một đất nước có đầy tham nhũng và bạo động về ma túy. Các vụ bạo động này đã giết chết hơn 47.000 người kể từ khi Tổng thống Felipe Calderón lên nhậm chức vào năm 2006. Nhiều người Mexico nói rằng họ sẵn sàng chấp nhận thay đổi sau 12 năm cầm quyền của đảng hành động quốc gia. Do đó, bà Vázquez-Mota phải thuyết phục họ rằng nhiệm kỳ của bà sẽ không phải là kế tục các chính sách của Tổng thống Calderón. Điểm thuận lợi cho bà là ông Calderón và nhiều người trong ban lãnh đạo đảng đã ủng hộ một ứng cử viên khác. Bà Vázquez-Mota trước đây là một nhà báo và chuyên viên kinh tế. Bà cũng từng làm đại biểu quốc hội, bộ trưởng giáo dục và là nữ bộ trưởng phát triển xã hội đầu tiên của Mexico. Trước đây, bà cũng đứng đầu ban vận động tranh cử của Tổng thống Calderón. Đối thủ của bà sẽ là ông Enrique Peña Nieto, 45 tuổi, thuộc đảng cách mạng định chế. Mặc dù dẫn đầu trong các cuộc thăm dò công luận, ông Nieto bị chìm dần trong thời gian vận động, và nhiều người Mexico nói rằng họ không muốn quyền lực rơi trở lại vào đảng của ông, là đảng đã lãnh đạo Mexico trong hơn 70 năm. Một đối thủ nữa là ông Andrés Manuel López Obrador, 59 tuổi, thuộc đảng cách mạng dân chủ. Ông này là cựu thị trưởng của Mexico City, và trong lần ra tranh cử tổng thống năm 2006, ông về nhì sau tổng thống Calderón.
Tổng thống Mahdi Mohamed Nasheed đã từ chức sau nhiều tuần lễ diễn ra những cuộc biểu tình của phe đối lập liên quan đến quyết định của ông bắt giữ một thẩm phán cao cấp. Việc ông Nasheed từ chức hôm nay diễn ra sau khi những cảnh sát nổi loạn chiếm trụ sở đài truyền hình nhà nước ở thủ đô Male và phát đi lời kêu gọi ông từ chức. Trước đó, một nhóm cảnh sát viên đã tham gia vào một cuộc biểu tình phản đối và tấn công một cuộc tuần hành ở gần đó, do các thành viên của đảng đương quyền tổ chức, khiến các binh sĩ phải dùng tới hơi cay. Trong một bài diễn văn được truyền hình, ông Nasheed nói với quốc dân rằng ông không muốn sử dụng bạo lực để duy trì quyền lực của mình. Theo dự kiến, ông Nasheed sẽ giao quyền lại cho Phó Tổng thống Mohamed Rashid Hassan.
Một giới chức Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay đã giữ vững lập trường nói rằng đế chế Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ không phạm tội diệt chủng đối với người Armenia, sau khi những nhận định tương tự hồi tuần trước đã khiến ông ta trở thành mục tiêu của một cuộc điều tra của các giới chức Thụy Sĩ. Bộ trưởng đặc trách vấn đề thuộc Liên hiệp Âu Châu của Thổ Nhĩ Kỳ là ông Egemen Bagis tuần rồi nói với các phóng viên báo chí trong khi đi thăm Zurich rằng sự kiện xảy ra năm 1915 không lên tới mức độ của tội diệt chủng. Và ông còn nói thêm rằng cứ để họ bắt ông. Những lời tuyên bố của ông Bagis bị coi là bất hợp pháp theo luật chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc của Thụy Sĩ. Theo đó thì phủ nhận việc giết hàng loạt người Armenia của người Thổ Nhĩ Kỳ cách đây gần 100 năm là phạm tội. The Voice of America.
Quý vị vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe và tham gia chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
I'm Sarah Williams. Please stay tuned to International Edition.